Con phải lên đường thầy ạ. Con muốn sống mãi nơi này với thầy, nhưng con không thể bỏ rơi quê hương và phụ lòng tin tưởng của bè bạn con được. Chàng nói tiếng Việt vì nghĩ thầy biết thì nói tiếng nào cũng vậy thôi. Thầy đón mò được điều gì cũng tốt.
Đương nhiên thì con phải ra đi,
nhưng nếu con ở nán lại thêm một thời gian ngắn nữa thì tốt lắm. Thuật sửng sốt, giáo giác nhìn sư. Chàng lắc đầu, không tin tưởng lỗ tai mình. Chàng thầm nghĩ, lạ quá, sư Tâm mà sao bỗng nhiên nói được, mà nói bằng tiếng Việt mới kỳ dị chứ. Sư là người cõi trần hay là từ cõi nào mà có thể hiển lộ thần thông như vậy?
Con à, thầy không câm và điếc đâu, và thầy cũng là người Việt như con vậy đó.
Thuật mừng rỡ hỏi lung tung, thầy sang đây từ bao giờ? Cuộc đời tu tập của thầy như thế nào mà sao thầy lại chọn làm công việc này ở đây?
Thầy vốn là tu sĩ chùa Phước Hưng Sa Đéc. Thầy rời nước năm 25 tuổi, tính đến nay đã tròn 40 năm rồi. Cuộc đời tu tập, hạnh nguyện và nguyên nhân tâm điếc của thầy dài dòng lắm, nhưng thầy có ghi chép lại, thầy sẽ trao cho con để tìm hiểu sau này.
Đúng là trời Phật dung rửa cho con trên bước đường cùng, may mắn gặp được thầy.
Dĩ nhiên như vậy rồi, nếu không có nhân duyên ngày trước thì làm gì có chuyện hội ngộ về sau. Lần hội ngộ này tương đối đã hoàn mãn rồi, do đó thầy chỉ mong con lưu lại chỗ này chừng 2 tháng nữa thì mọi sự sẽ diễn tiến thật là tốt đẹp. Thật ra thì thầy cũng có chút việc dự định phó thác cho con.
Thầy dạy điều chi con cũng xin tuân theo. 2 tháng thì ngắn ngủi quá, con nghĩ con nên lưu lại lâu hơn để có thời gian học đạo với thầy. Thế rồi Thuật ở lại tiếp tục theo hành nghề phu lục lộ và học đạo. Chàng đã từng quy y với hòa thượng Hải Huệ, nhưng lúc đó nhỏ dại chẳng hiểu biết gì, pháp danh chàng cũng mù tịt, nên thỉnh cầu được quy y lại. Thầy quở,
nếu còn chưa nắm vững nghĩa lý thì thầy sẽ giải thích con hiểu tam quy ngũ giới. Con quên pháp danh thì thầy đặt cho con pháp hiệu Thiện Duyên, để nhân đó mà tinh tiến tu tập. Nhưng thầy không thể chấp nhận cho con quy y lại. Quy y lại là hành động vô tình khinh thường vị thầy đầu tiên, một điều mà người con Phật ân nghĩa tình thâm không thể làm được. Huống chi một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Khi lễ quy y đã tiến hành, dù con chưa tin hiểu đầy đủ, nhưng nhân lành đã được gieo, quả lành theo đó mà trùng trùng duyên khởi, phước báu mênh mang, thâm ân thầy xưa sao quên cho được.
Thuật thỉnh cầu sư trao truyền một pháp môn để tu tập, thì sư đáp,
Phật pháp mênh mông chứ bên bờ, mà thời giờ còn lại ngắn ngủi, vì vậy thầy đành bắt chước người xưa, nhắc nhở con bài kệ: chớ tạo các điều ác, vâng làm mọi việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đây lời dạy chư Phật.
Tích xưa kể rằng, vào thời nhà Đường, có vị cao tăng nổi tiếng là Đạo Cao Đức Trọng, thường ngồi tu trên một nhánh cây, nên được ba tánh tôn xưng là Điểu Sào Hòa Thượng. Vị thái thú đương thời là Bạch Lạc Thiên, nghe danh tìm đến, thỉnh cầu sư giảng dạy về đại y Phật pháp.
sư trả lời bằng 4 câu kệ ngắn gọn này. Bạch Thái Thư phản đối, tưởng sư dạy điều gì đặc biệt, chứ những lời này thì đứa con nít lên 3 tuổi cũng biết. Sư mới thản nhiên đáp, con nít 3 tuổi thì nói được, nhưng lão già 80 chưa chắc làm được. Phật Pháp giản dị như vậy đó con. Chỉ cần tránh điều ác, làm việc thiện là đủ phải không? Nhưng vấn đề là phải tâm tâm niệm niệm, hết lòng hết sức thực hành điều đó, thì tâm ý mới giữ được thanh tịnh. Giới đã thanh tịnh, thì định huệ sẽ phát sanh, con đường giải thoát chẳng còn bao xa nữa. Nếp sống phu lục lộ vẫn tiến triển như thường lệ cho đến ngày thứ 10, kể từ khi sư khai khẩu. Sáng hôm đó, khi Thuật lôi cui gom mớ đồ nghề chuẩn bị lên đường, sư bỗng ông Tồn ngăn lại. Con mang theo chiếc sữa là đủ rồi. Từ bây giờ, mình sẽ không còn gánh vác chuyện sữa đường lộ nữa. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của thầy ở chỗ này. Thầy sắp đi xa rồi con à. Ủa, thầy đổi ý không bảo tụi con lộ này nữa sao? Mà thầy định đi đâu vậy thầy? Chúng sanh vô tận thì hạnh nguyện Bồ Tát cũng vô tận. Nhưng giờ đây đã đến lúc thầy sẽ vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thầy sẽ tu tập ở cõi này cho đến khi đạt đến trình độ bất thôi chuyển, rồi mới trở lại cõi Ta Bà tiếp tục con đường vô tận của mình. Nghe tin thầy sẽ từ giả cõi trần đột ngột, Thuật choáng váng tới tâm mặt mũi. Chàng ước mong gần gũi với thầy thêm một thời gian nữa, nhưng làm sao có thể mở lời ngăn cản thầy vãng sinh cho được. Nước mắt tuôn tràn, Thuật lặng lẽ đi theo thầy như một người máy. Sẽ đi vào rừng sâu, qua khỏi hồ sen nhỏ, đến khoảng đất cây cối thưa thớt, thì dừng lại bên một tảng đá bằng phẳng rồi lên tiếng. Chỗ này yên tịnh hợp ý thầy lắm. Con hãy ngồi kế bên đây. Thầy có lời cuối cùng dặn dò con. Ô hay, tử biệt sinh ly là chuyện thường tình, đâu có ai tránh được điều đó. Sao con ơ hờ, quên làm chủ lấy mình, để cho tâm ý bâng loạn theo nỗi buồn vui giả dối như vậy. Nghe thầy nhắc nhở, Thuật vội thở mấy hơi thật sâu, theo dõi tâm niệm mình và dần dần khôi phục thái độ điềm tĩnh thường nhật. Sư lại lên tiếng. Thuở sơ tâm xuất gia, có lần ta theo sư phụ làm lễ cầu an cho một gia đình ở xóm chài Mũi Nai, Hà Tiên. Ta xúc động chứng kiến cảnh vô số loại thủy tộc cá tôm tép ruốc bị bắt làm khô làm mắm, nên nảy lòng phát nguyện tu hành để cứu độ loại thủy tộc này. Vì vậy ta nhờ con thiêu xác thân ta, mang mớ tro tàn về nước để rải ở miền biển đó. Ta muốn kết thêm duyên và giữ lại ước nguyện năm xưa thêm bền chặt. Sư trao cho chàng mấy tờ giấy chi chích chữ, rồi ông Tồn tiếp lời. Đây là tự truyện của thầy, con tùy nghi mà tìm hiểu. May ra giúp ích chút nào cho con trên bước đường tu tập. Thầy cũng nhân cơ hội này nhắc con một điều, là pháp môn nào của đạo Phật cũng quy vào việc tu dưỡng tâm, tức là chỉ nhằm chuyển sửa tâm tham sân si thành tâm thanh tịnh. Căn bản của phép tu tâm là giới, mà hơn một lần thầy tóm gọn lại là làm lành lánh dữ. Hành giả càng tu, tâm càng thanh tịnh, cái ngã tan biến dần, nên tự tại mà hòa hợp. Trái lại, dẫu đạt đến trình độ giác ngộ như thế nào mà thiếu hòa hợp, thì có lẽ tâm đã bị cái ngã che lấp. Đường lối tu âm thầm rẽ sang hướng khác mà hành giả không hay biết. Để tránh lầm lạc đó, hành giả nên luôn luôn thận trọng và thành thật quan sát từng động niệm của tâm. Càng nhận thấy lỗi của mình thì đạo hạnh càng có cơ phát triển đó con. Bạch thầy, khái quát thì như vậy, nhưng phải có pháp môn cao, pháp môn thấp chứ thầy. Tâm bệnh chúng sanh muôn vàng sai khác, nên Đức Phật cũng tùy bệnh cho thuốc mà đưa ra những pháp môn khác biệt. Pháp môn nào cũng phát xuất từ Đức Phật và đều có hương vị giải thoát, nên không thể phán quyết pháp môn nào cao hơn pháp môn nào. Do đó nếu quá khích tôn xưng pháp môn này, phỉ báng pháp môn khác, là đã vô tình phỉ báng Phật pháp. Vấn đề chính yếu của người hành giả là một khi đã chọn pháp môn phù hợp với căn cơ của mình thì cứ dứt khoát nhất trí tu tập, không để bất cứ ai lung lạc thay đổi đường lối thì mới mong đạt được kết quả như ý đó con. Tiếc quá thầy, giờ này con hiểu chút đạo lý thì mọi sự đã muộn màng. Con đã nguyện dâng hiến đời mình cho dân tộc thì đâu còn có cơ hội tu tập gì nữa. Con à, hy sinh đời mình cho dân tộc cũng là hạnh nguyện của bậc Bồ Tát. Con vẫn có thể làm cách mạng và tu tập được nếu như con hằng quán sát thân tâm, không để cho niệm tham sân si sinh khởi là đủ. Dứt lời, sư ngồi kiết già chắp tay hướng về hướng tây, liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thuật ngần ngừ rồi cũng cất tiếng niệm theo thầy, quên cả giờ giấc. Vừa đúng ngọ, ánh nắng gay gắt bỗng đổi thành dịu dàng, lung linh ngũ sắc, hương thơm hoa sen thoang thoảng. Thế rồi trên không gian bỗng có tiếng nhạc kỳ diệu trỗi vang lừng, tràng phan bảo cái ẩn hiện trong mây. Từ đỉnh đầu của sư bỗng có làn hào quang xẹt thẳng lên trời. Sửng sốt ngắm nhìn hiện tượng nhiệm màu hiển hiện trước mắt mình, Thuật nảy lòng thành kính hướng lên hư không đảnh lễ liên tục, mãi cho đến khi nghe tiếng nhạc nhỏ dần rồi im bặt, chàng mới sờ tay vào mũi sư để biết chắc rằng người đã thị thực. Tuy vậy, Thuật cẩn thận chờ thêm hai ngày nữa mới gom cây lá lễ lạy từ biệt, rồi mới châm lửa thiêu xác. Lửa tàn, chàng góp nhặt tro trắng và những viên xá lợi tạm đựng trong chiếc bình bát đặt trên tảng đá. Chàng lại tìm được vài bụi lan rừng trang trí chung quanh. Như vậy, tạm coi như đã có chỗ thờ kính trang nghiêm trong thời gian 49 ngày mà chàng đã quyết định lưu lại. Hằng ngày, đến giờ ngọ, chàng kính cẩn quỳ và niệm Phật. Thời giờ còn lại, chàng nghiền ngẫm tự truyện của ân sư để học hỏi đạo pháp qua hành trạng của người.